Tin mừng theo Thánh Marco đoạn 6 câu 17 đến câu 29. Khi ấy, vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người Anh là Philip-phê, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp chúc mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và cách dự tiệc yêu thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con." Vua lại còn thề rằng: "Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được." Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô nói: "Đầu ông Gioan tẩy giả." Lập tức cô vội vàng trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Ngày sinh nhật của một người lại dẫn đến cái chết của một người khác. Nếu sự kiện xảy ra đúng như truyền thống mà Marco nhận được và ghi lại, thì thật là khủng khiếp. Ai có thể tưởng tượng nổi chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của Hê-rô-đê, một cô bé dám bưng mâm, trên có cái đầu vừa bị chặt của một người, máu còn chảy ròng ròng, mắt đang nhắm hay mở. Cô bưng và vui vẻ trao cho mẹ cô. Mẹ cô sẽ bưng và trao cho ai cái đầu của Gioan, người mà bà căm ghét. Bài tin mừng hôm nay cũng cho ta một số kinh nghiệm của Hê-rô-đê. Trước hết là kinh nghiệm bị giằng co giữa cái tốt và cái xấu. Hê-rô-đê Antipas đã bắt ông Gioan tẩy giả và xiềng ông trong ngục. Lý do vì Gioan đã cản trở cuộc hôn nhân sai trái của ông với Hê-rô-đi-a. Dù vậy, Hê-rô-đê vẫn biết Gioan là người công chính thánh thiện, vẫn sợ ông và che chở ông khỏi sự trả thù của Hê-rô-đi-a. Herode còn lương tâm khi ông thích nghe Gioan nói, dù rất bối rối khi nghe. Kế đến là kinh nghiệm về sự thiếu chín chắn của Herode khi thề hứa. Cái gì đã xui khiến ông nói câu dạy dột này với cô bé Salome? Còn xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Bầu khí cuồng nhiệt của bữa tiệc sinh nhật, hay điệu vũ đẹp mê hồn, hay rượu đã ngà ngà say, hay muốn chứng tỏ mình đầy quyền lực, hay sự cộng hưởng của mọi yếu tố trên. Có những lời nói dội dã mà sau đó ta phải hối tiếc và trả giá. Cuối cùng là kinh nghiệm về sự mất tự do trước khi quyết định. Khi cô bé xin cái đầu của Gioan, Herode hẳn đã sửng sốt ngỡ ngàng. Ông buồn hết sức vì mình đã lỡ thề hứa như vậy. Ông có thể rút lại lời đã nói không? Dĩ nhiên là có. Nhưng nỗi sợ đã khiến ông không dám làm. Sợ từ chối cô bé làm cho cô buồn và mẹ cô nổi giận. Sợ mang tiếng là nuốt lời trước mặt bá quan văn võ. Nói chung, ông sợ mất danh dự của mình, mất thiện cảm của người khác. Bởi vậy, dù Herode thấy việc giết Gioan là điều sai trái, ông vẫn không dám xin rút lại lời thề thiếu suy xét của mình. Cần can đảm hơn để giữ lời hứa, nhưng có khi cần can đảm hơn để không giữ. Danh dự hảo của Herode được mua bằng máu của một vị ngôn sứ lớn. Herode đã can dự vào cái chết của Gioan. Ông chịu áp lực từ khách dự tiệc và mẹ con Herodia. Philato đã can dự vào cái chết của Đức Giêsu. Ông này chịu áp lực từ dân chúng và các thượng tế. Cả hai ông đều không có tự do, không có can đảm để tha cho người vô tội. Cả hai ông đều nghĩ đến mình, cái ghế của mình, danh dự của mình. Quyền lực được sử dụng như bạo lực khiến người lành phải chết oan. Chúng ta xin cho mình luôn có tự do để mọi quyết định phù hợp với ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.